ngày 3 tháng 7 năm 1978. Cha mẹ vẫn phụ trợ tôi cảm thấy ngài ở bên tôi. Về giờ cầu nguyện tầm lặng hôm nay, tôi không nói bao nhiêu, nhưng lại lãnh nhận rất nhiều. Chiêm niệm sâu xa, Kinh Mân Côi được đọc lên từ tâm hồn tôi. Một ánh sáng giải cứu mầu nhiệm nhập thể, và sau đó một khoảng trống trong tâm tưởng của tôi. Chỉ có tình yêu. Tôi đã nhận lãnh. Phải, tôi đã nhận lãnh, nhưng tôi không làm gì ngoài việc yêu mến. Tôi hầu như không cử động, chỉ có những lời của Chúa Giêsu: con có tin Cha yêu thương con không? Vâng, lạy Chúa, con tin. Như vậy, tất cả là ở đó. Hãy tin vào tình yêu, và tất cả là ở đó. Ngày 5 tháng 7 năm 1978, Chúa Giêsu nói: cây xanh sống được nhờ dòng nhựa từ phần rễ ngấm lên. Còn con sống được nhờ nguồn mạch trào luôn từ thẳm cung thánh tâm Cha. Giả như ngày ngày con không chịu đến kính múc nguồn mạch ấy, hỏi thử con sẽ làm giãn cơn khát của các linh hồn bằng cách nào? Thời gian Cha ban cho con cũng tức là thời gian con dành cho Cha, đủ dưỡng nuôi tâm hồn của con suốt ngày hôm nay. Cha biến đổi tình trạng nghèo hèn của con thành ra sự giàu sang thiêng liêng cho mọi người, cách riêng là cho con. Những sự kiện ấy tự nói về chúng. Khi được hiểu dưới ánh sáng của tình yêu thánh thiện, những biến cố ấy luôn luôn là ân sủng. Nếu con ngăn trở không đến được với Cha, thì không gì có thể cản trở Cha đến với con, tới lượt Cha đến gặp con trong những gian nan của con và lưu lại với con. Thái độ chấp nhận cảnh khô khan và những đau khổ chính là lời cầu nguyện của con. Đây là lúc Cha trào đổ những tặng ân của Cha xuống cho con. Tia sáng nhỏ bé phát xuất từ thánh tâm của Cha. Ngày 8 tây tháng 7 năm 1978. Sau khi khám sức khỏe, tôi trở về nhà và dành ra ít phút với Chúa Giêsu. Tôi rã rời cùng cực. Thật vậy, tôi không thể gắng thêm một chút nào nữa. Tôi nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm qua, thật là không sao hiểu nổi. Tôi cũng nhớ lại những lời của Đấng dấu yêu: Cha sẽ không để các con mồ côi. Đó là một lời an ủi. Chắc chắn như thế. Và đáng lẽ hôm qua tôi đã nhớ đến lời ấy. Than ôi, khả năng tự chủ của tôi không mạnh mẽ như sự suy nghĩ của tôi. Tôi đã sợ mình phát cuồng. Điều gì đã xảy ra? Chúa Giêsu tựa hồ đang nói với tôi: chẳng phải Cha đã nhiều lần cảnh báo con hãy đề phòng những đợt tấn công của kẻ thù hay sao? Thôi, đừng sợ gì cả, Cha vẫn ở đây. Con nhỏ của Cha đau khổ vì tình yêu của nó đã bị chế giễu. Như thế là đau khổ của nó gặp được đau khổ của Cha, và cả hai hợp nhất với nhau vì ơn cứu độ của thế giới. Hỡi linh hồn đồng công cứu độ bé bỏng của trái tim Cha, linh hồn con nhờ vẻ đẹp Cha tặng ban mà nên đẹp đẽ. Con là nạn nhân của một bản tính nhân loại bất toàn, mà tất cả những gì là nhân loại thì đều bất toàn. Hỡi ái nữ của Cha, Cha biết tận thẳm cung tâm hồn con. con hãy sống tình yêu của con đến mức sung mãn và đừng bận tâm về những khuyết điểm. Hãy kệ mặc những gì không phát xuất từ tâm hồn của con, nhưng từ kẻ thù của các linh hồn. Hãy nương ẩn trong tình yêu thánh thiện của cha, ở đó không ai có thể đụng đến con. Những gì các nỗ lực của con không thể làm được, cha sẽ làm cho con. Hãy đặt trót tin tưởng nơi cha. Ngày 9 tháng 7 năm 1978. Không ngày nào trôi qua mà cha Maes không dành cho đứa con nhỏ của ngài một biểu hiệu của tình yêu dịu dàng. Tôi rất mực yêu kính cha Maes tốt lành, và tôi biết ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Lạy Chúa, hôm qua tôi đau nhức quá đỗi, tôi không sao đọc nổi một câu kinh cho ra hồn. Vì vậy tôi đã khẩn nài cha Maes. Tôi biết ngài đang hiện diện, đặt tay lên chỗ đau của tôi. Tất cả đau đớn đều tan biến như một phép màu. Vẫn còn một chỗ nhức khác, vì vậy tôi thầm thì: cha của con ơi, xin cha đặt tay vào chỗ này nữa. Và điều ấy đã có hiệu lực. Đó là lần thứ ba ngài đã giúp tôi khỏi những đau đớn nhức nhối. Điều ấy không có nghĩa là tôi khước từ những đau khổ của tôi, nhưng Thiên Chúa thấu hiểu lý do tôi khẩn cầu người cha của tôi. Tôi nghĩ Thiên Chúa là cố tình dịu dàng, và tâm hồn tôi đã được uốn nắn theo tình dịu dàng người dành cho tôi. Làm sao Chúa Giêsu có thể nói không với cha linh hướng của tôi? Tình dịu dàng của Chúa và tâm hồn dịu dàng của tôi đã kết hợp với nhau. Hiền mẫu thiên đàng của tôi cũng không thể từ chối người con đã từng mến mẹ tha thiết bất cứ điều gì. Sáng nay tôi mời cha Maes tốt lành đến làm giờ cầu nguyện thầm lặng với tôi. Sau phần chuẩn bị, tôi thân thưa với ngài. Bỗng có chuông điện thoại. Một người báo cho tôi biết quyển sách xinh đẹp do cha Maes viết và tặng cho tôi cuối cùng đã tìm lại được và sẽ trả lại cho tôi. Đây là quyển sách duy nhất của ngài viết về sự kiện Bora mà tôi đã đem cho mượn nhưng lại quên mất tên người mượn. Thật là một cử chỉ tế nhị cha Maes dành cho đứa con gái nhỏ bé của ngài. Ôi cha Maes thân yêu, tôi vẫn chưa hết kinh ngạc về ngài. Tuy nhiên đúng ra tôi không nên quá kinh ngạc, bởi lẽ tôi đã quá hiểu biết ngài. Ngài chờ mong đứa con này lưu tâm đến những gì ngài đã trao cho nó như một món quà quý giá để tưởng nhớ đến ngài. Ngày 10 tháng 7 năm 1978. Suốt một thời gian dài, đặc biệt là gần đây, mỗi khi nghĩ đến những sự xúc phạm Chúa Giêsu Thánh Thể phải cam chịu, tôi cảm thấy xốn xang. Mấy ngày qua, Chúa Giêsu cứ thôi thúc tôi, và vì bất lực không làm gì được nên tôi rất khổ tâm. Suy đi xét lại đủ điều, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc ghi lại những gì tôi cảm thấy đau đớn trong lòng và rồi đem trình cho cha linh hướng của tôi. Điều ấy nhỏ nhặt nhưng có rất nhiều việc phải làm. Than ôi, tôi chỉ có thể trình bày tình trạng rối bời của tôi. Chúa Giêsu muốn gì? Chúa chỉ muốn hăng say dẫn đưa các linh hồn đến với nhiệm tích thánh thể, là nơi người ẩn ngự như một tù nhân của tình yêu nhân hậu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Sao chúng ta lại dám lên lãnh nhận nhiệm tích tình yêu mà không run sợ, trong khi chúng ta chỉ một cái hư vô thuộc cõi đất này? Run sợ với lòng kính mến và khát khao. Phải, đúng ra phải như thế. điều này nhất định sẽ mang lại niềm vui cho vua các vua. Vậy mà chúng ta dám đến với người một cách hững hờ, thiếu tôn kính, phạm thánh. Lại còn liều lĩnh chạm vào đấng toàn năng và tình yêu. Phải thú thật rằng tôi không sao hiểu nổi điều ấy. Người là hiền phụ, là tình yêu, nhưng vẫn là Thiên Chúa. Toàn thể vũ trụ đều thuộc về quyền của Chúa. Còn tôi, một đứa nhãi ranh được người đến tìm, một kẻ yêu mến người, ước chi tôi đừng bao giờ dám chìa bàn tay ra để cầm lấy người. Lạy Chúa, con bất xứng. Con muốn đợi Chúa ban mình Chúa cho con qua đôi bàn tay đã được thánh hiến, hơn là tự mình cầm lấy Chúa. Tôi không biết tại sao, nhưng tận đấy lòng tôi có một tiếng kêu lên: phạm thánh. Đồ tội nhân hèn hạ, mà lại dám đặt mình ngang hàng với một Thiên Chúa. Bất kỳ vua chúa trần gian nào cũng được tôn kính ở một vị trí vinh dự, trong khi đấng cao vượt trên tất cả đôi khi lại bị đặt vào một xó xỉnh, như một món lỗi thời hoặc không có thật. Chúng ta không hiểu biết về thứ tai họa kinh khủng này thì thật là vô phúc. Thiên Chúa đã phán với Môi-se trong lúc ông lập cập run sợ, nhưng cũng đầy lòng kính mến mà đi đến với người. Tôi biết chắc như vậy. Cởi giày của ngươi ra rồi mới được đến gần. Đây không phải là một hình ảnh của lòng khâm sùng sâu xa chúng ta phải có đối với thánh thể hay sao? Chúa Giêsu đã bảo chị thánh Maria Magdalena: đừng chạm đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta. Đến như Maria Magdalena, một người yêu mến Chúa và được người yêu thương, mà cũng không được quyền chạm đến thân xác phục sinh của Chúa. Để được dứt bệnh, người phụ nữ tội nghiệp kia đã kính sợ và run rẩy, nhưng cũng hết lòng kính ái chạm vào gấu áo của Chúa Giêsu, đến độ thầy ký thánh đành phải chữa lành cho bà. Và khi ấy, Chúa Giêsu đã ở giữa chúng ta, Thiên Chúa làm người. Không, không, không bao giờ tôi được phép chạm đến Chúa Giêsu, ngoài trừ những hình ảnh của người như các ảnh tượng, vân vân. Tôi run sợ thay cho những kẻ dám làm như vậy. Tôi không hiểu nổi. Ôi, họ vẫn còn rất nhiều điều phải học cho thấu tỏ, để đừng sánh mình, đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa tình yêu. Khi nào các sự bổ bán như vậy mới chấm dứt? Tôi còn nhớ vào những ngày đầu khi tôi mới hối cải, bàn tay của linh mục đã có một hiệu quả lạ lùng đối với tôi. Tôi thường chiêm ngắm những bàn tay đã được diễm phúc cầm Thiên Chúa toàn năng giữa những ngón tay của mình. Tôi như thể đã được ngất trí. Tôi đã thường tự nhủ: ôi, những bàn tay đẹp đẽ biết bao, vì đã được thánh hiến bởi kính đấng đã chấp nhận để mình được cầm lấy.